Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ tư tuần Thánh. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã đến gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy." Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa kẻ phản bội cũng thưa người rằng: "Thưa thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Kính thưa quý anh quý chị, như hôm qua em đã thưa, đó là bài phúc âm trong tuần Thánh từ thứ hai cho tới hết thứ năm đều liên quan đến người môn đệ tên là Judas Iscariot, người tông đồ phản bội, phản nộp thay mình. Hôm qua thì Thánh Gioan thuật lại cũng ở trong bữa tiệc ly, và hôm nay Thánh Matthew thuật lại cũng ở trong bữa tiệc ly. Nhưng mà cái chi tiết đầu tiên của bài phúc âm hôm nay thì Thánh Matthew lại cho biết thêm như thế này, để chúng ta thấy rằng giáo hội cố ý chọn những bài phúc âm nó thứ tự liên hệ với nhau. Cái chi tiết đầu tiên đó là: khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế, đúng hơn là các trưởng tế, và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Thì tại sao có chi tiết này? Chi tiết này nó xảy ra trước khi bữa tiệc ly giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Bởi thế nên cái bài phúc âm hôm qua của Thánh Gioan thì Chúa Giêsu dục Judas: "Con tính làm gì thì hãy làm mau đi." Đấy, bởi vì trước bữa tiệc ly đã xảy ra cái biến cố là Judas Iscariot đã đi gặp các trưởng tế và đã điều đình với họ để trở thành tay sai của họ và nội công cái nhóm tông đồ của Chúa Kitô. Và tại sao Judas Iscariot lại có cái tư tưởng như vậy? Tất nhiên là vì ham tiền. Tất nhiên là vì ham tiền. Nhưng mà về phía các trưởng tế và hội đồng đầu mục Do Thái thì làm sao Judas Iscariot có thể biết được là họ sẽ đồng ý theo cái offer của mình, cái mà điều đình của mình? Làm sao Judas có thể chắc được mà dám đi tới làm cái việc đó? Và việc của Judas làm á, chúng ta biết rằng không phải chỉ có bán thầy nộp thầy thôi, mà còn cái gì nữa, làm mất danh dự của thầy, khiến cho các trưởng tế biệt phái đã ghét Chúa thì chớ, đã muốn hạ bệ Chúa thì chớ, đã muốn giết Chúa thì chớ, bây giờ lại còn nghĩ: "Ồ, cái ông này đi chọn một cái người phản bội mình, huấn luyện làm sao mà có một đứa con mất dạy như vậy." Chính Judas Iscariot đã phạm một tội tày trời, chẳng những bán thầy, nộp thầy, mà còn làm nhục thầy mình trước mặt đối thủ của thầy mình nữa. Và sở dĩ Judas tham tiền đến nỗi thế, bất chấp danh dự của thầy, mà tới để gặp đối phương của thầy, mà điều đình để làm tay sai cho họ, là vì Judas Iscariot cũng biết được rằng các thượng tế muốn bắt Chúa. Và vì thế nên cái bài phúc âm thứ bảy tuần thứ năm mùa chay, thì trong khi dân chúng thì tin vào Chúa Kitô là đấng đã làm cho Lazaro sống lại, thì hội đồng đồng mục Do Thái lại truyền lệnh là ai biết được người đâu thì phải tố cáo để họ đến bắt người. Đó là lý do mà khiến Judas Iscariot vẫn nảy ra cái tư tưởng họ đang muốn điều đó. Bây giờ mình cộng tác với họ thì chắc chắn là họ sẽ ok, họ sẽ đồng ý và mình được tiền như mình mong muốn. Và chẳng những thế, Judas chắc có thể sẽ nghĩ tới rằng trước đây đó, thầy mình uy quyền lắm, họ có bắt cũng chẳng được đâu. Đó, bao nhiêu lần thầy trốn khỏi người ta rồi, người ta có bắt đi nữa thì cũng không làm gì được Chúa hết. Thầy mình oai quyền lắm. Bây giờ mình bắt cả hai tay, mình chẳng những được 30 đồng xài đã thôi, lại còn thầy không bị gì hết. Đó, có thể Judas Iscariot cũng có thể nghĩ như vậy. Bởi tất cả những cái đó có thể xảy ra và đã xảy ra rồi, do đó Judas đã chứng kiến rồi. Về phía đối phương của Chúa Giêsu thì họ đang muốn bắt, bây giờ đến giao kèo với họ là họ đồng ý thôi. Còn về Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu biến đi thôi, khi họ đến bắt thế là xong. Chẳng có gì phải lo cả. Thế là được cả hai. Thế là Judas Iscariot nghĩ mình khôn lắm. Nghĩ mình khôn lanh và không ai bằng. Thế nên nhất định thực hiện cho bằng được. Bài phúc âm hôm qua Thánh Gioan thuật lại đấy. Chúa Giêsu làm hết cách. Chúa Giêsu làm dấu, nhắc nhở, rồi làm cái này cái kia để cho Judas nghĩ lại. Nhưng Judas vẫn không nghĩ lại. Và thậm chí ở trong bài phúc âm hôm nay, Judas vẫn tỉnh bơ. Bởi vì Judas vẫn tin là mình có bán Chúa đi nữa, được 30 đồng, mà Chúa vẫn không có sao hết. Đấy, thầy mình vẫn không có sao hết. Đó nên tỉnh bơ. Tỉnh bơ ở cái chỗ là sau khi Chúa Giêsu tiết lộ là thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Thánh Matthew thuật lại là chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn thì Chúa Giêsu nói là thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Thì câu này của Chúa Giêsu nói đó, trước hết là muốn nhắc nhở Judas, hãy nghĩ lại, hãy bỏ ý định nó đi, thầy biết rồi đấy con đừng có liều lĩnh nữa. Thầy biết rồi, con đừng liều lĩnh nữa con ạ. Đó. Thứ hai nữa, tức là chứng tỏ là Chúa Kitô rất là buồn, rất là lo cho Judas và rất là buồn đến nỗi trong bữa ăn đang vui và đang long trọng, bữa tiệc ly mà. Do đó nên là một cử hành chứ không phải chuyện thường, long trọng và có tính cách vui mừng nữa chứ không phải bởi vì là vượt qua được cứu độ. Thế mà Chúa vẫn không cầm được lòng. Chúa vẫn phải nói ra những cái gì nó chất chứa trong lòng của Chúa, làm cho Chúa đau buồn, không phải vì Chúa, mà cho bằng vì thương một người môn đệ quá lầm lạc, quá mù quáng, quá cố chấp. Và vì thế nên khiến bữa ăn đang long trọng, đang vui mừng thì trở thành buồn sầu. Thánh Matthew đã viết tiếp, môn đệ rất là buồn sầu và từng người bắt đầu hỏi người, thưa thầy, có phải con không? Tại sao các môn đệ lại hỏi như vậy? Bởi vì chính các môn đệ, 11 môn đệ trừ Judas, thì không thấy mình rơi vào cái tình trạng mà chính Chúa vừa nói có một người trong các con sẽ nộp thầy. Một thôi, chứ không phải hai. Do đó nên các môn đệ cảm thấy nó làm sao ấy, công khai hỏi luôn. Thưa thầy, có phải con không? Thầy cố ý nói con hay sao vậy? Con có làm gì mà thầy đến nỗi mà thầy nói là con sẽ nộp thầy làm sao? Chúng con không hiểu. Do đó nên thầy cứ nói rõ ra đi. Nếu thật sự là con thì con xin lỗi thầy. Con không có cái đó, con đâu có ý gì đâu. Thấy không? Các môn đệ băn khoăn mà các môn đệ công khai hỏi để hỏi thầy, để sẵn sàng nhận tội hay là xin lỗi. Phần các môn đệ nói chung là như vậy. Thì Chúa Giêsu không có nói thẳng là ai hết. Chúa Giêsu vẫn âm thầm vẫn giữ danh dự cho chính cái người môn đệ mà Chúa biết là sẽ phản Chúa. Và Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi cái người môn đệ này, dùng hết cách để nhắc nhở, để lôi kéo cái người môn đệ này về với Chúa. Và bây giờ Chúa phải nói, cảnh báo cho cái người môn đệ này một cái gọi là hậu quả vô cùng khôn lường, vô cùng khốn nạn nữa. Để hy vọng là nghe thấy đó thì sẽ nghĩ lại. Vì thế nên người trả lời các môn đệ khác trực tiếp nhưng mà gián tiếp nói với lại Giuđa như thế này: kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Và lúc bây giờ thì không biết có ai giơ tay cùng chấm vào đĩa với Chúa hay không. Không biết, nhưng mà ở đây Chúa cho cái dấu để cho nhận biết. Còn ở Phúc Âm Thánh Gioan ngày hôm qua thứ ba tuần thánh đó, thì Chúa Giêsu cho Gioan, môn đệ Gioan là môn đệ được người yêu, sau khi môn đệ này hỏi: thưa thầy, ai vậy? Thì người cho biết là: thầy trao miếng bánh cho ai thì đó là nó. Thì hôm nay Chúa lại cho một cái dấu hiệu khác cho chung các môn đệ, chứ không phải cho riêng Thánh Gioan tông đồ: kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Rồi người nói tiếp: thật ra con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, tha kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Đấy, thì có nghĩa là Chúa Giêsu đã biết trước mình như thế nào, Chúa Giêsu sẽ chết làm sao. Tất cả đã được Thiên Chúa sắp xếp hết rồi. Người đã biết trước cái số phận của người ra sao rồi. Do đó nên phần người, người chấp nhận. Nhưng mà người vẫn thương cái đã trở thành tay sai cho Satan, tay sai cho hội đồng đầu mục Do Thái để bắt người, phản bội người, bắt người, nhúng tay vào việc cái chết của người. Nhưng khốn cho kẻ nộp con người. Đấy, khốn cho kẻ nộp con người, đó là Giuđa. Chú cứ nói về Giuđa: dám nộp con người, tha kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Bởi vì sao vậy? Cái tội đó là tội tày trời. Tội đó là tội sẽ hư đi đời đời thôi, sẽ hư đi đời đời thôi. Do đó nên thà đừng sinh ra thì không bị hư đi. Vì thế nên chúng ta hay nói là thà đừng làm cái này, đừng làm cái kia còn hơn. Thà đừng mở tiệm còn hơn để bị lỗ. Có nghĩa là chúng ta bao giờ cũng khôn ngoan tìm cái lợi nhất cho mình. Thà không có còn hơn có, mà còn tệ hơn là có. Đại khái là như vậy. Giuđa kẻ phản bội cũng thương với người. Đấy, Giuđa dám nhất định là bán thầy. Dám thưa, bởi vì không thể một mình, trong khi các môn đệ khác đều hỏi Chúa Giêsu như vậy mà bây giờ chả nhẽ mình không hỏi. Nếu mà mình hỏi không hỏi đó là lòi ra mình rồi. Do đó nên bây giờ phải hỏi, bất chấp. Thưa thầy, có phải con không? Chúa đáp: đúng như con nói. Thì không biết là Chúa nói đúng như con nói đây là nói riêng với Giuđa hay là cho tất cả mọi người đều biết lúc bây giờ. Nhưng mà em nghĩ là Chúa chỉ nói riêng với Giuđa thôi. Và cũng có thể là lúc bây giờ Giuđa đến gần Chúa hơn, đến gần Chúa hơn và hỏi nhỏ Chúa: thưa thầy, có phải con chăng? Và lúc bây giờ cũng có thể Giuđa lúc bây giờ là giơ tay chấm vào đĩa với thầy, giả bộ như là mời thầy và hỏi nhỏ thầy: thưa thầy, có phải con chăng? Đấy, thì Chúa đáp đúng như con nói. Đấy, Chúa đi sâu, đi đánh đúng tim đen của Giuđa rồi mà Giuđa vẫn không có chịu ăn năn thống hối, nhất định bán Chúa cho bằng được, tham tiền đến nỗi vậy và tin rằng thầy mình không thể nào mà chết được, không thể nào, bởi vì thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, không thể nào chết được, không thể nào ai làm gì được. Bởi thế nên tỉnh bơ, nhất định lấy được 30 đồng mà thầy cũng không sao, không kè. Chúa có nói đúng như con nó vẫn tiếp tục như thường. Nhưng mà nếu thật sự đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay: con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Thì số phận của Giuđa phản bội người như vậy đúng là hư đi thôi, hư đi thôi. Nhưng mà cuối cùng Giuđa có được rỗi hay không? Đó là một vấn đề khác. Một vấn đề vẫn là bí mật cho tới bây giờ. Nhưng theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ở trong tác phẩm Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, thì Ngài nói là dù Chúa Giêsu nói như vậy, cũng chưa chắc Giuđa đã hư đi. Mà thật sự, theo diễn tiến, thái độ của Giuđa sau khi biết thầy mình đã bị kết án tử, có nghĩa là thấy được thầy mình là lần này chắc chắn là chết rồi, thầy nhất định không có thoát thân nữa. Bởi thế nên Giuđa tỏ ra hối hận. Bởi vì lúc trước Giuđa nghĩ là thầy sẽ thoát được, tự thầy không ai làm gì được, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, không thể nào chết được, không ai làm gì được thầy. Bao nhiêu lần thầy đã thoát họ rồi, thì tại sao lần này thầy không thoát? Mà bây giờ thầy bị kết án và thầy sẽ bị đóng đanh trên thập giá. Do đó nên lúc bây giờ Giuđa thật sự là thống hối, là hối hận tội lỗi của mình. Và Giuđa ham tiền mấy đi nữa cũng vứt lại đền thờ, dù họ không lấy cũng vứt lại, không thèm nữa. Bởi vì đã phạm một cái tội tây đình không thể nào tha thứ được, và dù có chết cũng không thể tha thứ được. Nhưng con biết tội con rồi, thầy ơi, chính vì con mà thầy phải chết. Vừa thấy nên giờ đây con chỉ có lấy cái chết để tự đền tội con thôi. Xin thầy thương tha thứ cho con. Theo nguyên tắc thì Giuđa sẽ phải hư đi, bởi vì là nộp thầy, là phạm một cái tội nhúng tay vào cái chết của con Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng Giuđa đã nghĩ lại thật, và cái chết của Giuđa là cái chết tự tử thật. Bề ngoài thì là hư đi đấy, nhưng mà cái chết đó lại là cái chết mà Giuđa có thể thấy rằng chỉ có chết với đền tội được mình thôi. Bởi vì chính mình làm cho Chúa chết thì bây giờ mình cũng phải chết. Do đó nên cũng có thể Giuđa nhờ đó mà được cứu rỗi không biết chừng. Chúng ta, phần chúng ta là những con người, là những môn đệ của Chúa, có những lúc chúng ta cũng phản bội như Giuđa, còn hơn Giuđa nữa, bán Chúa không có đồng nào. Chúng ta coi xác thịt của chúng ta coi những giây phút khoái lạc về xác thịt, vào những lần chúng ta ngoại tình, chúng ta cũng bán Chúa, cũng giết Chúa đấy, cũng bán Chúa cho thế gian, cho Satan đấy. Rồi những lần chúng ta trộm cắp gian dối, chúng ta theo Satan đấy, cũng phản bội Chúa đấy, chúng ta cũng ngoại tình đấy, để cho tạo vật đè lên chúng ta, hiếp dâm chúng ta. Nhờ đó chúng ta sinh ra toàn là con cái tội lỗi thôi, và hậu quả đó là tất cả những gì nhức nhối trong tâm hồn chúng ta. Và chớ gì những cái nhức nhối trong tâm hồn chúng ta đó đánh động chúng ta để chúng ta nghĩ lại. Nghĩ lại không phải để chán nản, để rồi buông bỏ, trái lại. Nhờ đó chúng ta tin vào Chúa hơn, và nhờ đó chúng ta được cứu rỗi và cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Chúng ta mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Lạy mẹ Maria, xin mẹ thương đến chúng con là những môn đệ của Chúa Kitô đã từng sống bất xứng với ơn gọi và sứ vụ làm tông đồ, làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con biết, nhận biết mình, để chúng con trở về với Chúa trong tuần thánh này. Nhờ đó chúng con xứng đáng được cùng với Chúa phục sinh vinh hiển. Amen.
Chúa trời có bỏ rơi con mãi, giờ quỷ ma có bùa vây kinh hãi, dù trần gian có dày đạp kính chê, dù bản thân có đam mê yếu dài, từ bỏ tất cả con theo Chúa mà thôi, chấp nhận tất cả con đến Chúa tuyệt vời, bất chấp tất cả.